Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Empire Law Office. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả cần các dịch vụ về pháp lý như luật gia đình di trú, tai nạn xe cộ, luật lao động, lương bổng hoặc là nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, gọi văn phòng Empire Law Office. Làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Nghe, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi nghe không?
Dạ, Khánh Thi nghe rõ lắm, luật sư không nghe rõ hả?
Vâng, không, nghe cũng rõ tại vì là tôi nói hơi yếu hôm nay cho nên tôi không biết là có nghe rõ không nhé.
Dạ, rõ lắm luật sư, rõ lắm.
Vâng, dạ. Cảm ơn Khánh Thi. Ngày hôm nay, cái câu chuyện tôi mang đến cho quý vị, nó có một cái câu hỏi. Cái câu hỏi là áp đặt một cái hành động hỏa hoạn từ một người phối ngẫu cố tình gây ra cái hỏa hoạn đó có được áp đặt vào cái người phối ngẫu vô tư trong một cái khế ước bảo hiểm hay không? Cái câu hỏi đó nó rất là quan trọng, là bởi vì hai người là vợ chồng đứng chung trong một cái khế ước bảo hiểm nhà. Và cái khế ước bảo hiểm này nói thế nào thì nó dựa trên những cái điều khoản trong cái khế ước đó. Cái khế ước bảo hiểm nào nó cũng có những cái điều khoản chúng tôi sẽ bảo vệ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà có những cái ngoại lệ gọi là exception. Họ không bồi thường, bảo hiểm công ty bảo hiểm họ không bồi thường nếu chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, chuyện nọ xảy ra. Cái bảo hiểm nào cũng có những cái điều khoản đó hết. Cái mà chúng ta không biết đó là chúng ta không thể nào đọc hết những cái điều khoản đó được cho đến khi việc gì đó nó xảy ra. Và trong những cái hồ sơ đã được quyết định ở trên tòa, họ đưa ra những cái quyết định mà chánh án đã kết thành điều khoản quy định để rồi những cái hồ sơ đem ra tố tụng cần phải dựa vào những cái quyết định đó để tranh cãi cái hồ sơ của mình như thế nào. Khi mà hai người này làm chủ một căn nhà và khi mà cái nhà này gây bị hỏa hoạn, bị hỏa hoạn bởi vì cái người nào đó liệm một cái chất hỏa hoạn vào trong nhà và gây ra hỏa hoạn cho cái căn nhà đó, thì lẽ dĩ nhiên người được bảo hiểm là người chủ nhà sẽ nộp đơn một cái hồ sơ để mà mở một cái hồ sơ để yêu cầu được bồi thường. Đó là một cái việc làm bình thường, căn bản. Cái câu hỏi ở trong cái hồ sơ yêu cầu được bồi thường này đưa ra nói về một cái điểm, đó là một cái điểm mà khai man. Cái người khai man là một người phối ngẫu chứ không phải cả hai người. Nhưng mà cái đơn đòi bồi thường thì nó phải đến từ cả hai. Đây là cái mấu chốt của cái câu chuyện này. Chánh án ở tòa sơ thẩm đã cho cái công ty bảo hiểm này thắng cái hồ sơ là vì cái người vợ trong cái hồ sơ này dưới cái lời thề không khai man đã thề rằng là tất cả những gì bà ta báo cáo đều là sự thật. Tức là khi quý vị bị hỏa hoạn trong căn nhà của quý vị thì cái này bị mất, cái kia bị cháy, cái nọ bị hư, đúng không? Thì quý vị phải liệt kê những gì đó đã bị hư hại, quý vị bị thiệt hại thì quý vị đòi bồi thường bởi công ty bảo hiểm căn nhà của quý vị. Cái việc đầu tiên là công ty bảo hiểm họ phải làm một cái cuộc điều tra, nhất là khi cái số tiền mà họ phải trả nó là một cái số tiền khá lớn. Cho dù đó là 200 ngàn hay 100 ngàn hay 500 ngàn, đó là một cái số tiền khá lớn đối với công ty bảo hiểm. Họ sẽ làm bất cứ cái việc gì để chứng minh rằng là cái người đặt cái đơn đòi bồi thường này đã sai. Và vì vậy những cái đơn quý vị ký nó đều có một cái lời thề là không khai man. Thì chuyện gì xảy ra? Năm 1990 mấy đó thì cái hồ sơ này được đưa vào tòa bởi vì cái cuộc hỏa hoạn nó xảy ra trước đó một năm hai năm gì đó. Thì cái bà này bà mới liệt kê những cái gì đó sai. Rồi sau đó thì công ty bảo hiểm họ mới làm cái việc điều tra. Và khi họ làm cái việc điều tra thì họ sẽ lấy khẩu cung của cái bà này, tức là lấy lời khai. Và khi lấy khẩu cung thì giống như là quý vị ngồi ở trên tòa vậy, quý vị phải thề nói sự thật. Và những gì đó quý vị nói ra trong cái buổi khẩu cung này nó sẽ được dùng trong cái hồ sơ khi cái việc này đưa đến tòa để mà xử. Có những người đang theo chương trình hiểu những cái việc tôi đang nói vì họ đã đi qua những cái quá trình này. Có những người không biết là chuyện gì nó như thế nào, nhưng mà quý vị có thể sẽ biết. Và khi lấy khẩu cung thì bà này được hỏi một vài câu hỏi. Bà được hỏi một vài câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất bà được hỏi rằng là vậy thì trong quá khứ bà đã có bao giờ liên quan đến một vụ hỏa hoạn nào khác không? Thì dưới cái lời thề không khai man, bà ấy nói rằng là không. Cái câu hỏi thứ hai là họ hỏi bà rằng là có ai đã đặt cái những cái chất gây ra hỏa hoạn trong cái căn nhà này ngoại trừ cái hỏa hoạn vừa mới xảy ra hay không? Bà ấy trả lời là không. Cái thứ ba, họ hỏi bà là những cái gì bà liệt kê ra, bà khai rằng là những cái tài sản này đã mất trong cái cuộc hỏa hoạn này đã có bao giờ được đòi bởi bảng hãng bảo hiểm hay không? Bà trả lời là không. Cái việc thứ nhất, công ty bảo hiểm và bảo hiểm căn nhà này của hai ông bà này đã khám phá ra rằng là bà này bà ấy đã bị kết tội đốt nhà trong quá khứ. Đây là một lời khai man. Từ cái lúc mà xảy ra cái hỏa hoạn đó mà bà bị kết tội đó thì nó thì cái nhà này được bảo hiểm bởi một công ty khác. Khi cái công ty này bảo hiểm cái căn nhà này của ông bà ấy, họ làm điều tra hay không chúng ta không biết. Họ biết được là cái việc đó nó đã xảy ra trước đó hay không chúng ta không biết. Nhưng những qua những cái kinh nghiệm làm việc của tôi thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng là họ sẽ không biết được rằng là chuyện đó đã xảy ra. Và vì vậy họ nói rằng là họ không có biết hay họ không có làm hay cái gì đó. Nhưng công ty bảo hiểm cái căn nhà này của cái bà này đã khám phá ra được rằng là bà đã bị kết tội hình sự là đã đốt nhà trong bao nhiêu năm trước. Thứ hai nữa là trong cái việc điều tra này, công ty bảo hiểm hỏi bà rằng là vậy thì cái căn nhà này đã bị hỏa hoạn trong quá khứ. Và vì hỏa hoạn cái lần này là có cái người liệng cái gì đó, chất nổ hay cái gì đó vào trong căn nhà để làm cho căn nhà này bị hỏa hoạn. Thì có phải căn nhà này đã bị hỏa hoạn hơn một lần hay không? Bà trả lời là không có ai làm gì với căn nhà của tôi hết á. Tức là bà nói rằng là không có cái hỏa hoạn nào trước đó hết á. Cái thứ ba mới là cái vấn đề. Thêm nữa, bà ấy liệt kê những cái số tài sản đã bị thiêu rụi trong cái cuộc hỏa hoạn này. Nó giống y như những cái sự đòi hỏi bồi thường từ cái hỏa hoạn trước. Cũng bằng cái tay cái viết mà bà ấy tại bà viết. Cũng là những cái tài sản mà kỳ trước bà nói rằng là đã bị cháy, đã bị thiệt hại. Cho nên cái cuộc bồi thường của cái hỏa hoạn này đó, họ không từ chối là vì không có cái hỏa hoạn, nhưng mà không có cái sự cháy xảy ra, nhưng mà họ từ chối là vì bà này bà ấy khai man. Và khi họ từ chối mà họ đưa ra những cái dữ kiện này thì ông bà này đã kháng cáo vì chánh án cho công ty bảo hiểm được thắng toàn phần. Ông bà này kháng cáo nói rằng là công ty bảo hiểm vi phạm hợp đồng vì đã không làm việc công bằng, good faith and fair dealing trong một cái công việc về thương mại công bằng đối với ông bà này. Dưới cái bổn phận là người đã làm bảo hiểm cho cái căn nhà này. Hai người này kháng cáo. Nhưng mà họ nói như thế này nè thưa quý vị. Hai người này họ nói như thế này. Ok, đúng là nếu cái bà vợ của tôi bà làm việc này thì tôi là người phối ngẫu. Tôi không biết. Tôi là một người phối ngẫu vô tư. Và nếu quý vị không bồi thường cái phần của bà ấy thì quý vị phải bồi thường cái phần của tôi. Là vì chúng tôi là vợ chồng và ở California tài sản của vợ chồng là 50-50 của mỗi người. Hay không thưa quý vị? Hồ sơ này hay quá. Hồ sơ này hay quá. Nhưng mà công ty bảo hiểm họ nói không được. Không được. Là vì có một cái hồ sơ đã quyết định ở trong quá khứ. Cái hồ sơ này á, chánh án ở trên tòa đã nói rằng là công ty bảo hiểm không có cần thiết phải chia cái phần bồi thường này ra làm hai. Nếu cái tài sản bảo hiểm này là tài sản của chung. Quý vị thấy đây là cái việc làm của người luật sư. Tôi nói thẳng nhé, nếu người nào nghĩ rằng là họ có thể làm được việc này thì họ nên đi học luật để mà làm cái việc này như thế vậy. Đây là cái kinh nghiệm quý vị gửi gắm ở người luật sư làm việc với quý vị. Nếu cái hồ sơ của quý vị nó hợp với những cái tình trạng như thế này, và sau đó thì hai ông bà này sửa cái hồ sơ làm cái gì đó đấy thì tôi không có nói vào chi tiết, nhưng mà khi lên đến tòa kháng cáo, khi lên đến tòa kháng cáo nói như thế này. Tòa kháng cáo nói, ok, cái hồ sơ mà bên bảo hiểm họ đưa ra đó, nói rằng là cái phần trăm của cái ông này không cần được xem xét riêng biệt, là bởi vì hai người này là vợ chồng, và khi họ mua một cái bảo hiểm cho căn nhà như thế này thì cái bảo hiểm này nó bảo vệ cái tài sản này của chung, và khi cái tài sản này của chung bị từ chối bởi một người đã khai man thì cả toàn phần cái tài sản này, toàn phần cái khế ước này sẽ bị từ chối được bồi thường. Chánh án ở tòa kháng cáo nói sai, quyết định đó không đúng. Và chánh án là tòa kháng cáo mới mới phân tích mổ xẻ cái hồ sơ mà bên bảo hiểm họ đưa ra. Cái hồ sơ bên bảo hiểm họ đưa ra, xin lỗi quý vị, nó liên quan đến cái hỏa hoạn trong một cái công ty. Cái công ty này được có nhiều được làm chủ bởi nhiều cổ phần, bởi nhiều người cổ đông. Hai ba người cổ đông trong cái công ty này là những người phối ngẫu cũ của những người đã bị tìm ra là đốt cháy cái công ty này, tức là shareholder đó ha. Và những cái người đứng quản lý cái công ty này đã đốt cháy cái công ty này, và ngày hôm nay công ty bảo hiểm họ từ chối, họ không bồi thường cái bảo hiểm này. Và khi cái hồ sơ mà công ty bảo hiểm đang từ chối hai ông bà này đưa cái hồ sơ này ra thì chánh án nói như thế này, cái bổn phận căn bản của tòa là xem rằng là không có ai được lợi dụng cái sai của họ để mà làm phúc lợi từ cái sai của họ. Và vì thế chánh án là tòa kháng cáo phân tích rằng là mỗi một hồ sơ cần phải được xem xét kỹ lưỡng, xem cái người đốt cháy cái nơi này có phúc, có nhận cái phúc lợi để mà có nhận được cái phúc lợi từ cái khế ước bảo hiểm nhân thọ của họ để mà được cái sự phúc lợi đó từ cái hành động sai của họ hay không. Và chánh án ở trên tòa kháng cáo nói về cái hồ sơ này và nói rằng là chúng tôi phải xem rằng là cái tiền bỏ vô trong cái công ty này từ đâu tới, cái tài sản đó là cái phải là cái tài sản của riêng của những người phối ngẫu của những người cổ đông chính trong công ty này hay không, vì những người phối ngẫu này cũng là cổ đông của cái công ty này, nhưng mà họ đã là người vợ ly thân của những người cổ đông chính. Và khi mà hai người này ly thân là lúc nào, trước khi cái cuộc hỏa hoạn xảy ra hay sau khi cái cuộc hỏa hoạn xảy ra? Tại sao những cái chi tiết này chúng ta nói đến là bởi vì chúng ta đang nói về cái người phối ngẫu vô tư. Nếu những cái người phối ngẫu của những người cổ đông chính trong công ty này là những người vợ vô tư không biết rằng những người chồng cũ của mình đã đốt cháy cái công ty, thì họ cần phải được bồi hoàn cái số tiền của họ khi họ có được cái sự bảo hiểm dưới cái khế ước bảo nhân bảo hiểm tài sản này. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải đương đầu với những cái khó khăn trong những cái hồ sơ tố tụng và phải kéo dài không biết bao nhiêu lâu, phải có bao nhiêu thời gian để mà luật sư họ phân tích cái hồ sơ, để họ tranh cãi cái hồ sơ. Có những cái hồ sơ chúng ta bước vào, chúng ta thấy ồ, cái phía bên mình đó, cái câu chuyện nó như vậy, thì cái phía bên kia làm sao họ có thể thắng được. Nhưng lúc đó chúng ta chưa biết cái phía bên kia họ nói cái gì. Và trong cái quá trình làm cái hồ sơ tố tụng, có rất là nhiều việc nó sẽ xuất hiện mà mình không nghĩ tới, hoặc mình không biết tới, hoặc mình không ngờ tới. Tôi phải nói những cái chữ đó, là bởi vì bên kia họ cũng có cái quyền được bảo vệ thân chủ của họ, hay là được có quyền tranh cãi cái hồ sơ của họ. Và vì vậy tố tụng là một quá trình hồ sơ đi rất lâu, tốn nhiều thời gian. Và khi chúng ta nói đến tốn nhiều thời gian thì nó phải tốn nhiều chi phí. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ nghe cái câu chuyện của mình, họ hiểu cái câu chuyện của mình, rồi từ đó mình làm việc. Mình làm việc để biết rằng là cái việc này họ phải làm như thế nào. Và công ty bảo hiểm của căn nhà đã được cháy này nói rằng là cái ông chồng này không phải là một người chồng vô tư. Ông là cái người cũng ký cái giấy điền để mà đòi hỏi bồi thường mà. Ông là cái người ký những cái giấy này biết rằng là cái việc này là cái việc gian lận mà. Tại vì bà là vợ của ông mà. Nhưng mà ông này ông nói, ông này ông ấy chưa bao giờ được hỏi những câu hỏi này, ông cũng chưa bao giờ thưa những cái gì là không có sao, không có đúng. Và ông ấy đã chứng minh cho tòa thấy rằng là khi căn nhà này bị cháy, ông không có ở trong cái căn nhà này. Và những cái dữ kiện là những cái bằng chứng trong cái hồ sơ này, những cái lời khai trong cái hồ sơ này, nó sẽ đưa ra để cho chánh án thấy rằng là cái ông này ông là một người chồng vô tư, ông ấy không có liên kết với cái bà này để làm cái việc này. Và vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo đã chỉ định cho cái hồ sơ này được trở lại tòa sơ thẩm để thẩm định rằng là nếu cái ông chồng này thực sự là một người chồng vô tư dựa trên những gì ông ấy trình bày cho tòa thấy, thì cái việc mà ông được bồi thường một nửa cái số tiền trong cái căn nhà bị thiệt hại này cần phải được trả bởi công ty bảo hiểm. Quý vị thấy cái hồ sơ đi qua một cái quá trình ở tòa sơ thẩm, rồi kháng cáo, rồi trở lại tòa sơ thẩm. Và nếu vì những cái chi tiết trong cái hồ sơ này nó liên quan đến những cái điều luật, thưa quý vị, và nếu tòa kháng cáo lại quyết định không cho ông này được cái nửa phần, được 50% cái tiền bồi thường đó, thì có thể cái hồ sơ này sẽ đi đến lên đến tối cao pháp viện của California. Những vấn đề liên quan đến những điều luật đều được tiếp tục tranh cãi và đưa lên tòa cao. Cứ mỗi một bước như thế thì lại lên trên cao hơn. Và thưa quý vị, vì thế mà chúng ta thấy không có ai có quyền lợi dụng cái sai của mình cả. Trong những cái hồ sơ bị tai nạn xe cộ á, không, quý vị được bồi thường bởi cái người đụng quý vị, đó là cái người thứ ba. Rồi quý vị còn muốn được bồi thường bởi văn phòng, bởi cái bảo hiểm của quý vị nữa, thì nó lại không có đúng, vì chúng ta sẽ có được cái sự bồi thường hai lần cùng một cái mục đích thì nó không đúng. Thêm vào đó, chánh án ở trên tòa nói cái mối quan hệ gia đình của cái người đốt phá không mang lại cái lợi ích hay cái lợi ích tài chính cho cái người đó, cho dù đó là cái hành động trực tiếp hay cái hành động gián tiếp. Trong cái quá trình làm việc với bảo hiểm, Nhưng mà nó không ngăn chặn cái sự thu hồi tiền bảo hiểm từ cái người phối ngẫu không có làm cái việc này hay không có hành động gì trong cái việc này. Cái câu chuyện này đem ra để cho quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về luật gia đình, đây là một vấn đề về luật hợp đồng, về vấn đề bảo hiểm. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, luật thương tích, tai nạn. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng sẽ mang đến cho quý vị những lời tư vấn về pháp lý, những vấn đề liên quan đến vấn đề mà quý vị đang đối diện với, và chúng tôi mong mỏi sẽ được giúp đỡ cho quý vị để giúp cho quý vị hoàn toàn có được một cuộc sống an bình và nhiều hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha. Nghe khó khè đấy.
Vâng, cảm ơn
Dạ,
Khánh Thi. Cảm ơn
dạ,
Khánh Thi rất là nhiều.
dạ,
Vâng, kính
dạ.
chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu, 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới có thật là nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc và bình an. Còn trong mùa lễ Phật đản, cho nên Khánh Thi biết cuối tuần này, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, các Phật tử cũng sẽ đến chùa để mừng lễ Phật đản. Chúc tất cả quý Phật tử có mùa lễ Phật đản nhiều sức khỏe, an lành, thân tâm an lạc.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Empire Law Office.